Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua khối giáo dục năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Nhằm hạn chế thấp nhất các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn, gây ngộ độc thực phẩm, lực lượng chức năng đã tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn tỉnh.
Chính sự nhiệt tình, tận tụy của những chiến sĩ áo vàng đã có tác động không nhỏ đến việc thay đổi ý thức tham gia giao thông của học sinh và người dân. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 24 tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua khối giáo dục năm học 2019-2020. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021. Công đoàn khối giáo dục thành phố hiện có 122 công đoàn cơ sở với gần 3.400 đoàn viên. Năm học 2019-2020, các cấp công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, bám sát nhiệm vụ năm học, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và của ngành giáo dục. Năm học 2019-2020 có 234 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 81 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo có 42 tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc, 115 tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, có 2.330 cá nhân đạt lao động tiên tiến và 371 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, có trên 620 đề tài được công nhận từ cấp cơ sở trở lên. Ngoài ra, các phong trào thi đua, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua, giỏi việc trường, đảm việc nhà, v.v. cũng được các cấp công đoàn cơ sở tích cực thực hiện. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp trong khối giáo dục đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động. Đặc biệt, năm học qua, công đoàn ngành đã chung tay thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp với chuyên môn tổ chức có hiệu quả công tác dạy học trực tuyến với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Năm học 2020-2021, công đoàn khối giáo dục thành phố tập trung tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt chính sách cho đoàn viên công đoàn, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp ngành phát động. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Lập vừa tổ chức ra mắt mô hình thu gom phân loại rác thải tại nguồn tại chi hội phụ nữ 3, gồm trên 100 thành viên. Tại hội nghị, các đại biểu cùng các chi tổ hội phụ nữ được nghe lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao đổi hướng dẫn về các biện pháp thu gom, phân loại cũng như tái chế rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải từ gia đình. Đồng thời được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phát tờ rơi hướng dẫn cách phân loại rác, biến rác thành tiền. Với phương thức hoạt động thu gom và phân loại rác thải vào các ngày trong tuần nhằm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình phải vận chuyển xử lý. Mặt khác, tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Việc phân loại rác thải không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên trong vấn đề xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, không khí mà còn giúp nâng cao hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải, góp phần bảo vệ môi trường sống. Thực hiện việc phân loại này, chi hội 3 sẽ đặt 20 thùng rác tại các điểm phân loại thu gom rác thải trên địa bàn để tiện cho hội viên tham gia phân loại và thu gom rác thải.
Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, sáng ngày 25 tháng 9, Hội Nông dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên tổ chức ra mắt hai mô hình nông dân tự quản an ninh trật tự và bảo vệ môi trường tại chi hội nông dân số 3 của phường. Tham gia mô hình có hơn 10 thành viên là hội viên nông dân và ban bảo vệ dân phố ở cơ sở. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe công bố các quyết định về việc thành lập ban điều hành mô hình, thông qua quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Việc thành lập các mô hình này nhằm nâng cao ý thức của hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn về việc đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên của hai mô hình cùng nhân dân trong tổ dân phố 3 đã tiến hành trồng hoa tại khuôn viên nhà văn hóa tổ, ra quân tổng vệ sinh môi trường, quét dọn, thu gom rác thải trên tuyến đường tự quản nhằm giữ gìn cảnh quan môi trường trong khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp.
Chiều 24 tháng 9, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên tổ chức đối thoại với hai hộ gia đình để giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, bà Vi Thị Nguyên bị thu hồi trên 5.840 m² thuộc 10 thửa đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 3,2 tỷ đồng. Gia đình đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ của 9 thửa đất với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Còn một thửa đất gia đình chưa nhất trí nhận tiền. Tại hội nghị, gia đình đề nghị bố trí lại đường đi vào thửa đất này để thuận tiện canh tác nông nghiệp. Sau khi trao đổi thảo luận, hội nghị đề nghị chủ đầu tư kiểm tra thực địa và đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về phương án để đường đi cho gia đình vào thửa đất còn lại. Gia đình nhất trí nhận tiền theo quyết định đã được phê duyệt và bàn giao mặt bằng vào ngày 10 tháng 10 năm 2020 để đảm bảo tiến độ thi công dự án. Gia đình ông Vương Văn Sang, bà Trần Thị Thủy bị thu hồi 3 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích gần 680 m² và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị trên 372 triệu đồng. Hiện nay, gia đình chưa nhận tiền và đề nghị được lấy một lần tiền bồi thường, hỗ trợ cả 3 thửa đất này và một thửa đất tại tổ 14 phường Chùa Hang cũng thuộc phạm vi dự án. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi trả lời rõ là thửa đất mà gia đình đề cập tại phường Chùa Hang không đủ căn cứ để bồi thường hỗ trợ do không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua xác minh nguồn gốc sử dụng đất của Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang thì đó là đất hành lang suối Phúc Lộc, là đất công do Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang quản lý. Đề nghị gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng 3 thửa đất theo đúng các quyết định đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
Nhằm tuyển chọn những công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, năm 2021 đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo thông tư liên tịch số 16 ngày 30 tháng 6 năm 2016 giữa Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch khám sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021. Theo kế hoạch, thời gian khám sơ tuyển được tổ chức từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2020. Thời gian khám tuyển từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020, trừ thứ Bảy và Chủ nhật. Các phường xã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phân công cán bộ, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, đôn đốc, theo dõi, giám sát công dân của các xóm tổ dân phố tham gia sơ tuyển. Chỉ đạo công an rà soát, sàng lọc những công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, loại khỏi danh sách sơ tuyển. Những trường hợp được sơ tuyển, khám tuyển, làm hồ sơ nhập ngũ phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương tính đến thời điểm sơ tuyển. Những trường hợp thuộc diện miễn, hoãn nhập ngũ nếu có nguyện vọng muốn nhập ngũ, có đơn tình nguyện. Yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp xã thực hiện chặt chẽ các thủ tục, có văn bản báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố. Gọi khám sơ tuyển đúng quy định, không bỏ sót công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Tổ chức khám và bố trí điểm khám, phòng khám phù hợp thuận tiện cho thanh niên đi khám tại các trạm y tế. Sàng lọc, loại bỏ, kết luận chính xác những công dân không đủ tiêu chuẩn sức khỏe, đặc biệt về thể lực, dị tật, dị dạng, hình xăm quá tiêu chuẩn quy định. Các trạm y tế xã phường trên địa bàn tổ chức khám sơ tuyển phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trước khi tổ chức khám sơ tuyển, phải tổ chức phun khử trùng tiêu độc khu vực khám sơ tuyển, tổ chức thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, tiến hành đo thân nhiệt công dân đến khám sơ tuyển và yêu cầu công dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Mọi tổ chức cá nhân khi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự phải trung thực, khách quan. Nếu có bất cứ biểu hiện gì không trung thực đều bị xử lý theo Nghị định số 120 ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, Tết Trung thu đang đến rất gần. Lúc này thị trường sản xuất kinh doanh các loại bánh trung thu phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng đang rất nhộn nhịp. Nắm bắt được nhu cầu đó, các cơ sở sản xuất luôn cố gắng đưa ra những dòng sản phẩm đa dạng về chủng loại, mẫu mã với giá cả cạnh tranh, thu hút người tiêu dùng, nhằm hạn chế thấp nhất các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn, gây ngộ độc thực phẩm. lực lượng chức năng đã tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn tỉnh.
Là cơ sở sản xuất bánh lâu năm với thương hiệu quen thuộc đối với nhiều người tiêu dùng, mỗi dịp Tết Trung Thu, cơ sở sản xuất và kinh doanh Hương Tràm sản xuất và cung ứng cho thị trường khoảng 30.000 chiếc bánh các loại. Giá bán cũng rất đa dạng, từ 40.000 đồng một chiếc đến 500.000 đồng một hộp. Để giữ được uy tín với khách hàng thì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Bà Trần Thị Thoa, cơ sở sản xuất và kinh doanh Hương Tràm ở thành phố Thái Nguyên cho biết về quy trình sản xuất. Nguồn nguyên liệu để sản xuất bánh trung thu chúng tôi lấy từ cơ sở đảm bảo vệ sinh và có uy tín lâu năm ở Hà Nội. Khi sản xuất, người lao động thì luôn vệ sinh sạch sẽ nơi mình làm. Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống. Để có thể cạnh tranh trên thị trường, bên cạnh phải đa dạng mẫu mã, bao bì đẹp và bắt mắt, giá cả phải chăng thì vấn đề được chú trọng nhất là nâng cao chất lượng sản phẩm từ đầu vào đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản sản phẩm. Bà Hà Thị Trinh, cửa hàng bánh ngọt Pháp Hương Trà, khẳng định: mình là người sản xuất, mình luôn đặt yêu cầu về chất lượng sản phẩm lên đầu, có trách nhiệm với người tiêu dùng, đó là phải đảm bảo. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thị trường bánh trung thu không sôi động so với mọi năm, lượng khách hàng giảm khoảng 20-30%. Để người dân có được sản phẩm an toàn, những ngày qua các cơ quan chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất mặt hàng phục vụ cho mùa Tết Trung Thu trên địa bàn toàn tỉnh. Yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, không được lạm dụng chất bảo quản, phẩm màu, đường hóa học và các phụ gia không cho phép trong quá trình sản xuất thực phẩm, nhãn mác phải ghi đầy đủ thông tin theo quy định. Ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên đánh giá: đến thời điểm này, chúng tôi chưa phát hiện được trường hợp cơ sở nào vi phạm trong sản xuất bánh trung thu. Các cơ sở sản xuất, các hộ kinh doanh đã chấp hành khá tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi mong rằng người dân thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm. Hoạt động kiểm tra của cơ quan chức năng đã góp phần nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh về vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu. Bên cạnh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng, người tiêu dùng cũng cần tìm hiểu và mua bánh tại cửa hàng uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, góp phần đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 2 tháng 9 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Tháng 9 xử lý hơn 830 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Bài viết sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật giao thông của những chiến sĩ áo vàng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Hưởng ứng tháng an toàn giao thông năm 2020, sáng 24 tháng 9 tại trường Trung học cơ sở Nha Trang, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy năm học 2020-2021 cho gần 190 hiệu trưởng, tổng phụ trách các nhà trường thuộc 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các báo cáo viên Công an thành phố Thái Nguyên thông báo nhanh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 8 tháng năm 2020. Đồng thời lưu ý các đại biểu tham dự lớp tập huấn cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác đến cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh đối với các loại tội phạm về trộm cắp tài sản, lừa đảo bán hàng trên mạng xã hội, chấp hành nghiêm luật an ninh mạng. Trong đó cần chú ý đến điều 8 của luật an ninh mạng quy định hành vi vi phạm pháp luật khi tương tác trên mạng xã hội. Tăng cường công tác giáo dục nâng cao cảnh giác đối với các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh trung học cơ sở, vì các em dễ bị lợi dụng và lôi kéo tham gia sử dụng các loại ma túy mới như cỏ mỹ, thuốc lắc, v.v. Thực trạng tai nạn giao thông hiện nay trong cả nước nói chung, trên địa bàn thành phố nói riêng, thực trạng vi phạm giao thông hiện nay của học sinh các trường trung học cơ sở, những hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra, những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời phổ biến một số văn bản pháp luật mới và những bổ sung sửa đổi liên quan đến an toàn giao thông. Sau hội nghị tập huấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị các trường tổ chức các diễn đàn giáo dục kỹ năng sống, phòng chống tai tệ nạn, thực hiện ký cam kết thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông với học sinh, cha mẹ học sinh.
Trong tháng 9, tháng an toàn giao thông, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện và xử lý trên 830 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó có đến gần 300 trường hợp vi phạm dưới 18 tuổi. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 10 ô tô con, gần 100 xe máy. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm hơn 200 trường hợp, dừng đỗ không đúng nơi quy định 190 trường hợp, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 60 trường hợp, có nồng độ cồn vượt quá quy định 13 trường hợp, vân vân. Trong tháng không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép. Để đạt được kết quả đó, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác nhằm kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra trên tuyến đường gần các trường học, tuyên truyền nhắc nhở học sinh, cha mẹ học sinh chấp hành quy định về an toàn giao thông. Ngoài ra, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố cũng đẩy mạnh công tác phối hợp với các nhà trường, tổ chức các chương trình tuyên truyền về luật giao thông đường bộ cho hàng nghìn học sinh các cấp học, tổ chức cho cha mẹ học sinh ký và thực hiện cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, không giao mô tô xe máy cho trẻ chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, luôn chủ động nghiên cứu xây dựng nhiều biện pháp tuyên truyền mới, sáng tạo phù hợp với thực tế. Đó chính là những yếu tố giúp cho những chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đưa những điều luật vốn dĩ khô khan đến với học sinh và người dân một cách dễ hiểu, dễ nhớ. Chính sự nhiệt tình tận tụy của những chiến sĩ áo vàng đã có tác động không nhỏ đến việc thay đổi ý thức tham gia giao thông của học sinh và người dân.
Ngay khi bắt đầu vào năm học mới, hơn 600 học sinh trường Trung học cơ sở Tân Lập đã được các chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình vui học an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, qua đó truyền tải các kiến thức về an toàn giao thông bằng phương pháp trực quan sinh động, lấy học sinh làm trung tâm. Qua phần giao lưu trò chuyện, đặc biệt là các câu đố vui về chủ đề giao thông, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã lồng ghép nội dung tuyên truyền luật giao thông cho các em, tập trung vào những nguyên tắc đảm bảo an toàn khi đi bộ, đi xe đạp điện, xe mô tô, hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm đúng cách, nhắc nhở các em khi được bố mẹ đưa đi học bằng xe ô tô phải chú ý thắt dây an toàn. Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp tài trợ tổ chức tặng mũ bảo hiểm, áo mưa để các em đi học an toàn trong mùa mưa bão. Chia sẻ với chúng tôi, em Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Tân Lập nói:
Ở trường em thì vẫn được các chú công an và thầy cô tuyên truyền về luật an toàn giao thông. Em thấy là những cái tuyên truyền về luật an toàn giao thông rất là hữu ích, rất là cần thiết đối với học sinh bọn em. Các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông theo mọi năm có sự khác biệt, có sự thay đổi. Sự thay đổi đấy tạo nên cho bọn em sự hấp dẫn hơn về an toàn giao thông.
Có thể nói, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những biện pháp quan trọng góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, mỗi địa bàn dân cư, mỗi chủ thể tuyên truyền đều có những đặc điểm riêng, khả năng tiếp thu có những mức độ khác nhau. Do đó, các chiến sĩ thuộc tổ tuyên truyền của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên luôn chủ động nghiên cứu, tìm tòi để có biện pháp tuyên truyền sao cho phù hợp. Hàng năm, Đại úy Phạm Thị Diễm đều xây dựng kế hoạch cùng cán bộ chiến sĩ trong đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật giao thông cho các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố. Công tác tuyên truyền được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như tuyên truyền tập trung, dán pano áp phích, phát tờ rơi trực tiếp cho người dân. Thông qua những hình ảnh trực quan sinh động hay thể hiện bằng sân khấu hóa hoặc những trò chơi mang tính giáo dục cao, qua đó góp phần giúp học sinh, thanh niên và người dân hiểu hơn về luật giao thông đường bộ và tự giác nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Phạm Thị Diễm, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Xác định tuyên truyền là công việc trọng tâm xuyên suốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo việc phải thường xuyên thay đổi nội dung, hình thức tuyên truyền để phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền. Cùng với sự phát triển của xã hội, đó là sự đòi hỏi về mở rộng thông tin, bảo đảm quyền được thông tin của nhân dân. Thông tin cần phải minh bạch, kịp thời và có định hướng ý nghĩa quan trọng để nâng cao dân trí, hướng dẫn dư luận và ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Trong quá trình tuyên truyền thì cũng phối hợp với việc lồng ghép và trình chiếu các cái phóng sự và hình ảnh về pháp luật giao thông để thu hút hơn sự chú ý của người nghe. Quá trình tuyên truyền chúng tôi cũng đã đặt ra những cái câu hỏi giao lưu không những để đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền mà còn tạo sự hào hứng giữa cán bộ tuyên truyền và người nghe. Từ những kết quả trên thì có thể thấy việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đã tạo ra khí thế mới, chuyển hướng tích cực và cao hơn trong nhận thức và hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Từ đầu năm đến nay, các cán bộ chiến sĩ trong tổ tuyên truyền của đội đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền cho hàng nghìn lượt học sinh, thanh niên và người dân. Riêng trong tháng 9, đội đã tổ chức được 30 buổi tuyên truyền về luật giao thông đường bộ cho gần 17.000 học sinh, thanh niên, đoàn viên, ban bảo vệ dân phố, hội viên nông dân, cựu chiến binh và người dân trên địa bàn thành phố. Với phương pháp thường xuyên được đổi mới, linh động, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, kết hợp lối tuyên truyền dí dỏm, các chiến sĩ áo vàng đã và đang góp phần từng bước nâng cao nhận thức chấp hành luật giao thông của người dân thành phố, làm giảm những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, từ đó kéo giảm số vụ tai nạn giao thông xảy ra.
Thư ngỏ hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo 17 tháng 10, 18 tháng 11 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự hưởng ứng của các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, công tác hỗ trợ người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã đạt được những kết quả phấn khởi. Cùng với các nguồn lực của Trung ương, của địa phương, hàng năm Quỹ vì người nghèo các cấp đã hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ con em hộ nghèo trong học tập, hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh, chăm lo Tết cho người nghèo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo thành phố trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái của các tổ chức, đơn vị, các tập thể, cá nhân đã hỗ trợ giúp đỡ người nghèo của thành phố trong thời gian qua. Tuy nhiên, thành phố Thái Nguyên vẫn còn 803 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1%, 859 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 1,03%, trong đó còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo cần có sự hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng. Thực hiện quyết định số 1258 QĐ-TTG ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết Liên tịch số 88 ngày 7 tháng 10 năm 2016 giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo 17 tháng 10, 18 tháng 11 năm 2020. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo thành phố Thái Nguyên kêu gọi các tổ chức, đơn vị, các hiệp hội, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài thành phố tiếp tục ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp thành phố Thái Nguyên. Sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng nhân dân trong và ngoài thành phố sẽ góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố. Mọi sự đóng góp xin gửi về Quỹ vì người nghèo cấp thành phố qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên số 3761010376559104 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, hoặc tiếp nhận tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 14 đường Cách mạng tháng 8, tổ 5, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Trân trọng cảm ơn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 9 năm 2020, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây có lúc trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây có lúc trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tuyên truyền khuyến cáo nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Khi chưa cắt nguồn điện, không được chạm vào, ổ cắm điện, những chỗ hở của dây điện nơi vỏ cách điện bị nứt, chóc, bị bung băng keo cách điện, cầu dao, cầu chì không có nắp tre. 2. Không sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện và thiết bị sử dụng điện trong nhà có chất lượng kém vì dễ chạm, chập, dò điện gây tai nạn hoặc cháy nổ. 3. Không phơi quần áo, treo móc vật dụng hàng hóa vào dây điện. 4. Không cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện, không có phích cắm vào ổ cắm điện. Phích cắm, ổ cắm phải chắc chắn. Khi rút phích cắm điện, không nắm dây điện kéo ra, phải nắm phần nhựa của thân phích cắm. 5. Khi có dông sét, mưa bão, ngập nước, cắt điện, rút phích điện, các thiết bị, TV, máy tính và tách cáp anten ra khỏi TV nhằm tránh sét lan truyền. Khi nhà bị ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường nên cắt cầu giao điện. 6. Khi cần sửa chữa hoặc lắp đặt điện trong nhà, phải ngắt thiết bị đóng cắt điện, cầu giao, cầu chì, công tắc và treo tải thiết bị đóng cắt điện biển báo báo. 7. Sử dụng các công cụ điện cầm tay, máy khoan, máy mài, phải mang găng tay cách điện để không bị điện giật. 8. Khi tay ướt hoặc nền nhà ẩm ướt, không chạm vào bất kỳ dụng cụ sử dụng điện nào, không đóng cắt cầu giao hoặc cắm rút phích cắm điện. Sàn nhà ẩm ướt muốn thao tác phải đứng trên vật cách điện như ghế gỗ, nhựa khô. 9. Không để thiết bị điện có phát nhiệt, TV, bàn ủi, bếp điện ở gần vật dễ cháy. 10. Không dùng điện để chống trộm, bẫy chuột, đánh bắt cá. Không dùng nước để chữa cháy khi chưa cắt nguồn điện. Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Không bắn súng, pháo hoa, ném đất đá, dây kim loại, dây kim tuyến, thả diều vào đường dây chạm điện vì có thể làm chạm chập, phóng điện, đứt dây, gây nguy hiểm. 2. Không lắp đặt anten, dây phơi, dàn giáo xây dựng, hộp đèn, biển quảng cáo hoặc các vật dụng khi rơi, đồ có thể va quẹt vào công trình lưới điện cao áp. Nếu vi phạm vào trong khoảng cách an toàn sẽ bị phóng điện gây tai nạn. 3. Khi mưa bão, dông sét, hạn chế ra đường tránh bị cây đổ, đường dây điện có thể bị đứt. Không chạm người vào cột điện, dây chằng cột điện, nơi nối đất ở các cột điện, thùng điện kế, thùng cầu giao để đề phòng điện giật do dò điện. 4. Không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Đường dây chạm điện trung thế 15 kV 2m. Đường dây cao thế 110 kV 4m, đường dây cao thế 220 kV 6m, đường dây cao thế 550 kV 8m. 5. Không nên dựng lều quán, nhà cửa có mái che và tường bao bằng vật liệu dễ cháy dưới đường dây, chạm điện. 6. Cây trồng gần công trình, không để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây, chạm điện. Khi chặt cây, tỉa cành gần công trình lưới điện, phải đề phòng cây đổ, cành rơi có thể chạm vào đường dây, chạm điện, làm đứt dây hoặc phóng điện gây tai nạn cho người, hư hỏng thiết bị điện. 7. Cấm tự ý tháo gỡ các kết cấu của công trình điện như dây điện, thanh giằng, dây néo, dây nối đất. 8. Cấm vào trạm điện, trạm có tường rào bao quanh, trạm trong phòng, trạm có hàng rào bảo vệ, không đột nhập vào trạm. Trạm đặt trên cột điện, không tự ý leo lên cột điện. 9. Cấm cột trâu bò, gia súc, thuyền bè vào cột điện. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp. 10. Khi phát hiện trụ điện ngã, dây điện đứt, người phát hiện không được đến gần và báo cho người xung quanh biết, thành lập rào chắn và gọi số điện thoại khẩn cấp 1900-6769 để ngành điện xử lý. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin chân thành cảm ơn.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà. Tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.